Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, tình hình căng thẳng ở Biển Đông tiếp tục gia tăng, khiến cả thế giới phải chú ý. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến nhận định của các chuyên gia về một số động thái mới nhất ở khu vực tranh chấp chồng lấn này. Ngoài ra trong chương trình, chúng tôi còn gửi các tin bài đáng chú ý về tình trạng kẹt xe và nắng nóng ở thành phố Hồ Chí Minh và giải văn hóa Phan Chu Trinh năm 2016 được tổ chức ở Sài Gòn. Những nỗi sợ hãi qua lễ hội đền hùng năm nay như thế nào dưới cái nhìn của blogger Tuấn Khanh? Và sau cùng là tạp chí truyền thanh đời sống người Việt khắp nơi. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Đến đây, mời quý vị nghe bản tin chi tiết đầu giờ, tối thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2016.
Cát Linh và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Việt Nam phản bác phúc trình nhân quyền năm 2015 của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng phía Hoa Kỳ không khách quan và không phản ánh đúng thực trạng quyền con người ở Việt Nam. Ông Lê Hải Bình, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết như vậy trong cuộc họp báo thường nhật hôm nay. Ông Lê Hải Bình nói rằng, tuy báo cáo nhân quyền thường niên năm 2015 của Bộ Ngoại giao Mỹ có ghi nhận một số thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, nhưng mặt khác vẫn dựa trên những thông tin sai lạc và thiếu khách quan, không phản ánh đúng thực tế sự thực thi quyền con người ở Việt Nam. Vẫn theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam luôn có chính sách nhất quán trong việc tôn trọng, thúc đẩy những quyền căn bản của người dân, rằng nỗ lực và thành công của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền thời gian qua đã được quốc tế đánh giá cao. Xin được nhắc lại, phúc trình nhân quyền thường niên năm 2015 mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày thứ Tư 13 tháng 4 vừa qua tại Washington, phần đề cập đến Việt Nam nói rằng, bất kể một số cải thiện về mặt pháp lý, Việt Nam vẫn vi phạm quyền làm người của công dân một cách nghiêm trọng tính đến lúc này.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm thứ Tư trao công hàm cho đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phản đối việc máy bay quân sự Trung Quốc đáp xuống đường băng mà họ xây dựng trái phép trên đảo đá Chữ Thập, trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, Việt Nam rất quan ngại trước những động thái vừa rồi của Trung Quốc. Trước câu hỏi về phản ứng của Việt Nam liên quan đến việc Hoa Kỳ thông báo sẽ cùng Philippines tuần tra chung và thường xuyên trên Biển Đông, ông Lê Hải Bình trả lời mọi nỗ lực để duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và đặc biệt an ninh hàng hải cũng như hàng không tại Biển Đông đều đáng hoan nghênh, vì đó là lợi ích và trách nhiệm chung của mỗi nước trong và ngoài khu vực.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay gián tiếp xác nhận đã cho phóng thử nghiệm một loại tên lửa liên lục địa mới. Nguồn tin về việc Trung Quốc phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có tên DF-41 được trang tin Washington Free Beacon của Mỹ đưa lên từ ngày 19 tháng 4. Tin không nói rõ tên lửa mới này được phóng đi từ đâu. Đến hôm nay, trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra một tuyên bố gián tiếp đáp trả nguồn tin ở Mỹ, nói rằng thử nghiệm nghiên cứu định kỳ là chuyện bình thường, không nhắm vào bất cứ quốc gia nào hay mục tiêu nào. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho hay vụ thử tên lửa mới này xảy ra gần Biển Đông.
Bản tin trên Washington Free Beacon cũng cho biết, theo thẩm định của cơ quan tình báo Mỹ, thì DF-41 là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa, có thể phóng đi từ 6 đến 10 đầu đạn và có khả năng vươn tới mọi ngóc ngách của nước Mỹ. Được biết, từ tháng 12 năm 2015, Bộ Quốc phòng Trung Quốc từng xác nhận Bắc Kinh đã thử nghiệm một tên lửa DF-41 từ bệ phóng tại tỉnh Thiểm Tây ở miền trung nước này. Những tin tức về việc hiện đại hóa khả năng quân sự ở Trung Quốc trùng hợp với tin về Chủ tịch Tập Cận Bình đang quan tâm giám sát một chương trình đầy tham vọng, nhằm trong đó bao gồm việc phát triển chiến đấu cơ tàng hình và tàu sân bay tự chế.
Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken đang thăm viếng Việt Nam hôm nay, nêu câu hỏi về ý đồ và kế hoạch của Trung Quốc trong việc tuyên bố chủ quyền gần như trọn Biển Đông. Lên tiếng hôm nay trước hàng trăm sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Antony Blinken nói, Hoa Kỳ và Việt Nam cùng chia sẻ lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực, và Trung Quốc cũng có trách nhiệm đó. Tuy nhiên, ông nói tiếp, kế hoạch khẳng định chủ quyền trên phần lớn các đảo mà Trung Quốc thực hiện thời gian qua, bên cạnh kế hoạch quân sự hóa những nơi đó, đã gây sóng gió căng thẳng, khiến người quan tâm phải thắc mắc. Vẫn theo lời ông, Hoa Kỳ sẽ bảo vệ quyền lợi của mình, cũng như hỗ trợ đồng minh và đối tác bảo vệ quyền lợi của họ trên Biển Đông. Vẫn theo lời ông, Mỹ hoan nghênh sự đóng góp của Trung Quốc vào nền hòa bình của khu vực và hy vọng Trung Quốc có hành động đúng theo tiêu chuẩn cũng như luật pháp quốc tế. Ông nhấn mạnh là nếu bỏ qua những điều này thì sẽ tạo nên phản ứng bất lợi từ phía các nước khác chứ không làm tăng sức mạnh của Trung Quốc.
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam từ ngày 17 tháng 4 đã phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Trung Quốc trong kế hoạch kiểm tra liên hợp nghề cá tại ngư trường chung ở Vịnh Bắc Bộ. Đây là đợt kiểm tra lần thứ 11 diễn ra giữa hai nước hàng năm để kiểm tra nghề cá của ngư dân hai nước trên vùng đánh cá chung ở Vịnh Bắc Bộ. Thông tấn xã Việt Nam nói đây là việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn trật tự cho khu vực này. Tin còn nói đây là cơ hội để hai bên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động thực thi pháp luật trên biển, góp phần tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa Cảnh sát biển Việt Nam với Cảnh sát biển Trung Quốc. Đợt kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ sẽ kết thúc ngày 23 tới đây.
Thưa quý thính giả, Biển Đông tiếp tục thu hút chú ý không chỉ của những quốc gia có tranh chấp chủ quyền trong khu vực, mà có thể nói của cả thế giới. Một số động thái gần nhất trong khu vực và hàm ý của chúng được nhận định ra sao? Gia Minh trình bày trong phần mở đầu chương trình thời sự tối nay. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trung Quốc chính thức xác nhận vào ngày Chủ nhật 17 tháng 4 vừa qua về việc họ đưa máy bay quân sự ra đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Ngay lập tức sau đó, Hoa Kỳ lên tiếng. Bắc Kinh cho rằng máy bay phản lực được đưa đến để làm nhiệm vụ nhân đạo cấp cứu, đưa ba công nhân bị ốm về đảo Hải Nam. Tuy nhiên, phát ngôn nhân ngũ giác đài, đại úy Jeff Davis, trong văn bản trả lời hãng thông tấn CNN, nêu thắc mắc tại sao Trung Quốc lại sử dụng máy bay quân sự cho một dịch vụ dân sự như thế. Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng phản bác, cho rằng trong trường hợp có công dân cần cấp cứu trên đất Mỹ, thì phía Hoa Kỳ có sử dụng máy bay quân sự hay không? Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhắc lại Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi tại khu vực Biển Đông, và Hoa Kỳ không được quyền bình luận gì về hoạt động xây dựng những công trình của Bắc Kinh tại đó. Chuyện lời qua tiếng lại đối với việc Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra đá chữ thập, nơi có đường băng mới xây dựng diễn ra chẳng bao lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter công du Philippines nhân đợt diễn tập quân sự hỗn hợp thường niên Balikatan giữa đôi bên, rồi lên thăm tàu sân bay USS John Stennis vào lúc đang có mặt ở Biển Đông. Trong khoảng cùng thời gian, phía Trung Quốc loan tin Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Phạm Trường Long cũng có chuyến thăm đến khu vực Trường Sa, cũng như Bắc Kinh tiến hành thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo tầm xa ở Biển Đông. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, khoa sử Đại học Maine ở Hoa Kỳ, có nhận định về những hoạt động liên tục lâu nay của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông.
Thật ra đó, thì đã từ lâu rồi là Trung Quốc muốn quân sự hóa cả cái Biển Đông. Thành ra từ hồi mà Trung Quốc chiến với đảo Phú Lâm á, thì họ cho là họ có thể chặn được Mỹ và các nước khác. Thành ra cái đó là cái yết hầu của Biển Đông. Nhưng mà sau này cái tham vọng của họ lớn lên đến khi mà họ đánh chiếm thêm các cái đảo ở Trường Sa nữa. Rồi cái đó họ thấy cũng chưa đủ thì họ mới đánh luôn cái Scarborough. Cho nên họ chặn hết tất cả những cái đường từ phía Nam lên phía Bắc.
tiến sĩ Trần Công Trục, một nhà nghiên cứu Biển Đông tại Việt Nam cũng có ý kiến.
Cái chuyện mà Trung Quốc đang tiến hành tìm mọi cách và mọi hoạt động để thực hiện cho được, bằng được cái chính sách, cái chiến lược của họ là khống chế và độc chiếm Biển Đông và dùng Biển Đông để mà vươn lên trở thành một siêu cường quốc tế trong việc cạnh tranh vị trí siêu cường của Hoa Kỳ. Đấy là cái điều mà không bao giờ thay đổi. Và cái điều đó đã thể hiện trong quá trình họ đã làm cái gì trong thực tế. Và cho đến hôm nay chúng ta biết rằng là mặc dù họ có những tiến bộ ngoại giao, có hoạt động ngoại giao, họ nói với thế giới rằng họ rất là thiện chí, họ rất là biết điều, họ làm các cái thứ này nọ để... Nhưng trong thực tế họ hoàn toàn ngược lại. Đấy là điều mà không ai có thể là nhầm tưởng về cái điều này nữa. Và chính tất cả những động thái vừa rồi nó càng chứng tỏ rằng Trung Quốc đang quyết tâm thực hiện được rút ngắn cái khoảng cách để họ có thể làm bước tiến lên, làm chủ cái Biển Đông theo cái chiến lược của họ.
Ngoài những diễn tiến như vừa nêu, hai phía Mỹ-Trung còn có nhiều hoạt động khác, như Hoa Kỳ thông báo cùng Philippines tuần tra chung thường xuyên hơn tại Biển Đông. Washington cung cấp cho Manila khinh khí cầu trinh sát có gắn radar giúp thu thập thông tin và phát hiện biến động tại Biển Đông. Truyền thông Bắc Kinh cho biết từ ngày 7 tháng 4 vừa qua, Trung Quốc cũng tiến hành tập trận tại khu vực Biển Đông với phương pháp mới như thực tập trong môi trường điện tử. Trên đảo Phú Lâm mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng thuộc Hoàng Sa, hình ảnh vệ tinh mới nhất được hãng Fox News công bố vào ngày 13 tháng 4 cho thấy một phi đội 16 chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc được đưa đến đảo này. Trên đảo còn có hệ thống radar và dàn phóng tên lửa đất đối không. Nhận định của giáo sư Ngô Vĩnh Long về việc Trung Quốc tăng cường xây dựng căn cứ và đưa các loại vũ khí đến các nơi được cải tạo xây dựng ở Biển Đông như sau.
Khi mà họ thấy có cái cớ thì họ đi làm tới. Là bởi vì đứng về mặt lịch sử và về mặt luật pháp mà nói á, thì họ không có cái gì mà họ có thể biện minh cho cái sự chiếm đóng của họ được hết. Thì thành ra họ phải dùng sự có mặt về quân sự của họ, tức như là họ phải đưa vũ khí lên, họ phải đưa máy bay quân sự lên để họ cho đó là một sự đã rồi. Thì thành ra khi mà sự đã rồi á, thì thế giới lúc đó là phải đương đầu với họ như thế nào, họ nghĩ là thế giới không dám đương đầu với họ. Thì cái đây là Game of Chicken, nó là một cái thứ có thể nói là một nó cao ngang như vậy, mày làm gì tao. Nhưng mà tôi nghĩ về xa về dài á, thì cái vấn đề này á, nó sẽ bất lợi với Trung Quốc, là bởi vì đến lúc nào đó thì thế giới sẽ thấy rằng là chơi với anh như thế nào cũng được, thì nghe là họ cũng phải suy nghĩ cách để mà đương đầu với Trung Quốc như thế nào.
Chuyên gia Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, từ khi tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng, có đưa ra hình ảnh so sánh khu vực như một chiếc bồn tắm. Các loại vũ khí đưa vào đó như đồ chơi thả xuống thì thế nào cũng đụng nhau. Một số ý kiến chuyên gia đưa ra nhận định nếu trong thời gian tới, khi Tòa trọng tài thường trực Liên Hiệp Quốc ở La Hay đưa ra phán quyết về vụ kiện đường Đức Húc chín đoạn và bất lợi nghiêng về phía Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ cho tuyên bố vùng nhận dạng phòng không tại khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, theo người nghiên cứu Biển Đông như giáo sư Ngô Vĩnh Long, thì Bắc Kinh chắc chắn sẽ ra tay trước khi có phán quyết của Tòa quốc tế.
Tôi nghĩ là Trung Quốc có làm gì làm trước chứ không làm sau khi mà có phán quyết ra. Bởi vì làm sau khi có phán quyết qua thì một vẻ thách đố luật pháp thế giới quá. Thì làm trước để cho nó có sự đã rồi. Thì thành ra đấy, bây giờ cho đến khi mà có phán quyết ấy, thì Trung Quốc sẽ tìm đủ cớ để mà càng ngày càng gia tăng cái sự hiện diện ở Trường Sa, cũng như là sẽ đưa vũ khí thêm vào Hoàng Sa để đe dọa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là sau có phán quyết rồi á, thì là cái thế cờ nó sẽ thay đổi.
Truyền thông Trung Quốc vào ngày 18 và 19 tháng 4 vừa qua loan tin về chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Hai quan chức đứng đầu ngành ngoại giao của chính quyền Moscow và Bắc Kinh lặp lại kêu gọi không nên quốc tế hóa tranh chấp tại khu vực Biển Đông. Có thể nói không phải đến lúc này mà kể từ khi vẽ ra đường Đức Húc chín đoạn từ hồi năm 1947, Trung Quốc thể hiện rõ mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Những động thái ngày càng trở nên quyết đoán khi mà nền kinh tế của Hoa Lục vươn lên vị trí hạng nhì thế giới chỉ sau Hoa Kỳ.
Tiếp tục chương trình phát thanh tối thứ năm, nhóm phóng viên từ Việt Nam gửi đến tường trình về kẹt xe và nắng nóng ở Sài Gòn.
Sài Gòn với nạn kẹt xe, nắng nóng và những lô cốt giữa đường vẫn là bài ca muôn thuở của mùa nắng. Ngập lụt, giờ giấy, kê bàn lên vừa ngồi trên bàn ăn cơm vừa ngắm dòng nước đen ngòm chảy thành sông trong nhà là bài ca mùa mưa. Bài ca của một Sài Gòn xưa đã biến thành một cái hồ viết hoa, nói theo cách diễu nhại của giới trẻ Sài Gòn. Những ngày lễ, đặc biệt là ngày giỗ tổ Hùng Vương, những dòng người nói đuôi rồng rắn càng làm cho Sài Gòn trở nên ngột ngạt, khó thở. Anh Thiện, cư dân quận 7, Sài Gòn, chia sẻ.
Nhưng mà đâu cái đó thì mình phải chủ động thôi, mình điều chỉnh cái khoảng thời gian mình đi cho nó ngay cái giờ chút đỉnh nữa, cho nó tránh cái việc kẹt xe thôi chứ sao. Mọi người nó đông quá, ai cũng cố vươn đi lên, không thấy giờ đến đâu mà không chỉ ở Sài Gòn đâu mà nó trở thành cái chuyện chung mình. Không thấy xe lửa đi ngang qua nó gần tới đầu mà nó còn ráng vượt qua đầu trắng để nó đi, xe lửa phải dừng lại luôn. Chắc là phải làm lại để có cái thứ gọi là văn hóa đi đường mà. Nó bắt nguồn cũng cả từ cả cái việc cái hạ tầng cũng hơi hoặc là cũng không tốt, thì trong một cái bối cảnh như vậy thì người ta cũng phải ráng, người ta vượt lên, phải leo lên là ngay cả bản thân mình cũng vậy, bản thân mình khi một cái việc gì gấp gáp thì mình cũng ráng một chen leo lên là rồi chứ biết sao bây giờ.
Anh Thiện cho biết thêm là hiện nay mức độ kẹt xe ở thành phố Sài Gòn có thể nói là miễn bàn, không còn gì để bình luận. Bởi vào giờ cao điểm có thể xảy ra kẹt xe ở bất kỳ con đường nào, bởi lưu lượng xe máy và xe hơi quá cao, nên chỉ cần một pha quẹt nhỏ thì cả một con đường sẽ bị ùn tắc, kẹt xe diễn ra ngay sau đó. Vấn đề đáng sợ nhất khi bị kẹt xe ở thành phố Sài Gòn chính là nắng nóng và văn hóa đường. Anh Thiện cho rằng hầu như Sài Gòn quá thiếu bóng cây xanh, nên chỉ cần kẹt xe diễn ra vài phút thì không khí đã nóng hầm hập, khói xe thi nhau nẹt, cả một đoàn người ròng rắn tự đứng hít khói của nhau. Chỉ riêng chuyện ra đường để hít khói độc không thôi cũng đã là một vấn nạn của Sài Gòn. Đừng hỏi vì sao các bệnh viện Sài Gòn luôn thiếu chỗ nằm, bởi mỗi ngày người ta luôn phải ra đường và hít đầy lồng ngực khói độc khói chì. Đây cũng là chuyện đáng lo ngại về nguồn xăng pha chì bán lẫn lộn ở các cây xăng khắp thành phố. Bên cạnh đó, những hung thần xe buýt cũng là vấn đề đáng sợ khi đi ra đường phố Sài Gòn. Bởi hầu như khi các xe buýt này xuất hiện thì đường phố trở nên lộn xộn, náo loạn. Trong lúc cả một con đường kẹt xe, điều người ta nên làm là tắt hẳn máy xe để đỡ tiếng ồn và chờ cho các luồng xe lưu thông ổn định lại. Phải có người điều tiết các luồng xe, người đó không ai khác là công an giao thông. Và người đi đường phải biết chờ đợi hoặc nhường luồng, có như vậy con đường mới sớm lưu thông. Đằng này thì khác. Một khi kẹt xe thì hầu hết các luồng xe đều ùn mùn tiến tới, cho dù càng tiến tới thì càng dồn nén và mắc kẹt, nhưng người ta vẫn cứ nẹt bồ nhấn ga tiến tới. Điều này cho thấy vấn đề văn hóa đi đường có vấn đề trầm trọng ở Sài Gòn, không thể nói khác đi được. Và hầu hết các vụ kẹt xe đều phải chờ cảnh sát giao thông ít nhất 10 đến 15 phút. Thời gian chờ đợi như vậy cũng đủ để cả một con đường ùn tắc và kẹt xe kéo dài vài giờ. Anh Thiện bày tỏ nỗi bất bình của mình khi đưa ra nhận định: nếu như ngành xây dựng cầu đường có trách nhiệm, thì sẽ không có chuyện hàng lót lô cốt thỉnh thoảng lại mọc lên giữa đường, khiến cho con đường chỉ còn hẹp lại vài mét, và các lô cốt này án ngữ cả năm trời, như vậy trong thành phố. Và nếu ngành giao thông có trách nhiệm, thì thay vì đứng điểm để tìm xe lỗi mà phạt, hành hung người đi đường hoặc mẹ nhớ bất kỳ người nào lọt vào tầm mắt, thì công an giao thông phải đến các ngã tư hay xảy ra kẹt xe để điều tiết giao thông để tránh tình trạng ùn tắc, ứ động. Vấn đề cây xanh cũng là bài toán nan giải ở Sài Gòn. Anh Thiện cho rằng nếu như lượng cây xanh mọc nhiều ở các con đường thì bóng mát và lớp đệm điều hòa không khí cũng tốt hơn. Những đoàn người mắc kẹt trong con đường ùn tắc sẽ tránh được nắng nóng và đỡ mệt mỏi hơn, ngày làm việc có hiệu quả hơn. Anh Thiệu, cư dân quận nhất thành phố Sài Gòn, buồn bã chia sẻ.
Bình trồng cao mà giờ cao điểm là nó kẹt tới mức không còn, có nhiều khi kẹt cứng luôn, người mình ra đường thấy nó lúc nhúc đầu người. Đó, ở đây thì nó kẹt xe lắm, mùa nào nó cũng kẹt hết anh em ơi. Giờ cái thành phố này cái lượng người nó là 10 triệu người, mà trong thành phố hồi đó là Mỹ nó để lại có nó là 3 triệu người rồi bây giờ có mở rộng cách mấy thì nó cũng đâu có theo kịp cái số lượng. Bây giờ tứ phương tám hướng nó đổ xô về thành phố này, nó sống ở thành phố làm cái gì, sống lượng đi lượm về chai, sống lượng đi bán vô số, dân Quảng Nam mọi ngày có về số.
Anh Thiệu bày tỏ nỗi lo của một cư dân đã sống nhiều đời ở Sài Gòn về một thành phố Sài Gòn đang ngày càng xuống cấp về mọi mặt, từ giao thông đến an ninh, cơ sở hạ tầng và bộ máy quản lý. Anh Tiểu nói rằng thành phố Sài Gòn hiện tại, nếu là một cái so sánh với Sài Gòn trước 30 tháng 4 năm 1975, thì chưa bằng 10% thời đó. Giải thích cho tỷ lệ chênh lệch này, anh Tiểu đưa ra 3 tiêu chí về an ninh, văn hóa và độ an toàn. Về vấn đề an ninh, chưa bao giờ thành phố Sài Gòn lại kém an ninh như hiện tại. Bất kỳ người nào khi đi ra đường đều phải tự thiết lập tâm lý của một người chuẩn bị ra trận. Phải chiến đấu với kẹt xe, nắng nóng, tai nạn giao thông và nạn cướp giật. Cướp giật ở khắp mọi ngõ ngách Sài Gòn và khi bị giật túi xách hay điện thoại có thể bị ngã xuống đường, chấn thương sọ não mà cũng chẳng có ai cứu giúp. Thậm chí gọi công an thì ít nhất cũng nửa giờ đồng hồ sau họ mới có mặt. Đồ bị cướp thì không bao giờ tìm lại được. Những chuyện như thế này không bao giờ có ở Sài Gòn trước năm 1975. Về mặt văn hóa, một Sài Gòn hoa lệ và lịch lãm đã hoàn toàn mất dấu. Thay vào đó là sự trộn rộn nóng nảy và hung hãn của thanh niên. Chỉ cần một sự va quẹt xe nhẹ trên đường cũng có thể biến thành trận ẩu đả. Và khi đánh người khác, hầu như người ta không cần nể nang tuổi tác cho dù là cụ già chăng nữa. Nhưng nếu có đụng chạm thì người ta sẵn sàng tấn công. Các xe buýt thì thả sức tăng tốc lạng lách, không còn kể đến tính mạng của người đi đường. Sở dĩ có chuyện như vậy bởi văn hóa Sài Gòn đã xuống cấp trầm trọng. Những ai còn giữ nét văn hóa Sài Gòn xưa thì chọn cách lùi vào căn phòng dĩ vãng của mình để chiêm nghiệm và quy ẩn. Điều này chỉ có sau năm 1975. Nói về độ an toàn thì miễn bàn. Anh Thiệu nói rằng, theo dõi báo chí nhà nước không thôi cũng đủ thấy, 20 năm nội chiến Bắc Nam, người Sài Gòn bị chết vì chiến tranh thấp hơn nhiều, 20 năm kinh tế mở cửa, hàng Trung Quốc tràn lan đất Sài Gòn và tỷ lệ chết vì bệnh ung thư, vì bệnh lạ cũng như tai nạn giao thông và đánh nhau dẫn đến chết người quá cao, cao hơn rất nhiều so với 20 năm chiến tranh. Như vậy, có một thực tế không thể bỏ qua là thành phố Sài Gòn chưa bao giờ ngưng chiến tranh mặc dù tiếng súng đã im vắng hơn 20 năm. Nhưng cuộc chiến về thực phẩm an toàn, về an ninh con người, về môi trường, về văn hóa xã hội đang ngày một xa lầy. Có vẻ như Sài Gòn không bao giờ rút ra khỏi cuộc chiến này được nữa. Anh Thiệu cũng bày tỏ hy vọng về bí thư Đinh La Thăng, về tham vọng biến Sài Gòn thành một Thượng Hải ở Đông Nam Á mà ông Thăng từng nói. Tuy nhiên, những gì xảy ra gần đây như quyết định lát đá granite vỉa hè, chặt bỏ và di dời hàng cây trên đường Tôn Đức Thắng, hay gần đây nhất là cắt một phần đất của bảo tàng khoa học để xây dựng cao ốc. Tất cả những quyết định này đều khiến cho người có tâm huyết và tình cảm với Sài Gòn đều cảm thấy lo lắng cho một tương lai thành phố này. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Và sau đây, Nguyên Lam diễn đọc bài viết có tựa đề Những cơn biến động nhân gian của tác giả blogger Tuấn Khanh. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Xin được nhường lời lại cho chị Nguyên Lam.
Hình ảnh hàng chục ngàn người chạy, xô đẩy tranh nhau vào được khu vực đền thượng Phú Thọ làm lễ dỗ tổ Hùng Vương năm nay đã mang lại cho không ít người chứng kiến cảm giác sợ hãi. Không phải sợ hãi vì sự hỗn loạn, đạp nhau có thể thiệt hại nhân mạng, mà kinh hoàng vì đó là hình ảnh của cơn biến động nhân gian mà tín ngưỡng chỉ là một cái cớ. Việc thờ cúng các đời huyền sử Hùng Vương như một cách ghi nhớ tổ tông, giống nòi không phải là chuyện lạ mà đã có từ trăm năm nay. Kể cả lúc chưa thống nhất đất nước, ngày dỗ tổ Hùng Vương ở miền Nam cũng là một ngày lễ trọng thị, nhưng mãi đến năm 1995 thì ngày lễ này mới được chính thức nhìn nhận trên cả nước vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Bất ngờ vào ngày lễ năm nay, hình thức vọng bái mang hình thái tín ngưỡng dân gian này trở thành đại lễ quốc gia, tạo nên một cuộc biến động khó lường. Nếu tĩnh tâm nhìn lại, người dân trên đất nước này đang bị dắt tay đi vào vô số những cuộc vui biến động nhân gian như vậy. Từ nhiều năm nay, từ các lễ hội cấp quốc gia cho đến các cuộc vui rầm rộ như bóng đá, con người bị hút theo, khóc cười nghiêng ngả, bùng phát các phong trào giành lộc, xin ấn, nhét tiền vào tay Phật, rồi gào thét theo đường bóng bất lực của đội tuyển quốc gia trong giấc mơ không tưởng như bánh vẽ so với hiện thực. Những người bình tĩnh lùi xa và nhìn ngó các dòng chảy biến động đó, ắt hẳn luôn âu lo, không hiểu được trào lưu này. Điều gì đang xô đẩy người Việt dẫm đạp nhau trở thành những hình dạng méo mó, kỳ lạ với cuộc sống ngày thường từng có. Tên gọi của các loại lễ hội, dỗ cúng đâu xa lạ gì với người Việt. Tổ chức các lễ hội êm đềm và thành kính cũng không phải là một điều quá nhiêu khê đối với người Việt. Hãy thử nhìn lại các lễ hội lớn ở miền Nam từ cả thế kỷ nay như ở Bình Dương, Châu Đốc, An Giang. Con số người tham dự lên đến cả 100,000, nhưng mọi thứ vẫn trật tự và khiêm cung. Nhưng vài năm nay, việc cổ suý và phong trào thờ cúng lễ lạc dựng vội lên, ai ai cũng bất ngờ khi thấy thảm cảnh những người xông vào giật chậu hoa, cướp cây cảnh, những người xông lên chùa rải tiền lẻ tranh mua Phật, chen nhau để móc tiền chấm máu heo, máu trâu bị chém sống để lấy hên, lại chực chờ sẵn sàng đạp chết nhau để xin một cái ấn vô nghĩa, rồi lại có thể bán đi với giá cắt cổ, rồi đập vào mặt nhau, đánh vỡ đầu để giật cho được cái phết cầu may. Thật khó mà tìm một tên gọi khác cho loại cúng bái hay lễ hội như vậy, nếu không phải là những cơn biến động nhân gian có chủ đích và tràn lan. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 8,000 lễ hội thờ cúng tín ngưỡng dân gian, tức trung bình mỗi ngày có khoảng 20 lễ hội. Trong đó có hàng ngàn lễ hội cúng bái được dựng nên như những dự án kiếm tiền của chính quyền địa phương, bỏ túi riêng cho các cá nhân bí hiểm nào đó, dọc theo chiều dài đất nước. Những lễ hội dài ngày làm lạc hậu, trì trệ đất nước và con người, tín ngưỡng được dựng lên kéo dài làm dân tộc mê muội. Lễ hội thờ cúng nhộn nhịp cả nước khiến người ta quên đi những điều cần thiết hơn là hưởng thụ niềm vui trên đất nước này. Như rồi người ta quên nhanh vụ điều tra công an đánh chết dân ở Tuy Hòa. Luật sư Nguyễn Văn Thắng tố cáo việc che đậy tội ác đã tức giận đến mức tuyên bố sẵn sàng chết chứ không thể hèn mà chấp nhận công lý bị bẻ cong. Nhân dân được mời vào các phong trào rộn rịp với thần linh xa xôi, tổ tiên huyền sử, nhưng lãng quên đất nước đang ngồi trên lửa với nợ công quốc gia, thực phẩm nhập khẩu vào đầu độc từng gia đình và tham nhũng kinh tế. Hàng chục ngàn người sẽ mê mải xô nhau vào nơi vái lạy trên đất liền, không nhớ rằng giờ đây là mùa ra biển của ngư dân, nhưng ít còn ai dám đi xa vì kinh hoàng khơi xa đầy kẻ ác. Kể cả nơi chính quyền Trung Quốc tặng không hàng chục ngàn Mỹ Kim cho các tàu cá của họ áp sát Trường Sa, không cần đánh bắt. Thế kỷ thứ 19, khi người Pháp đang đô hộ Việt Nam, họ cũng tổ chức vô số các cuộc vui, các lễ hội như hội chợ, thi leo cột mỡ, đấu xảo, đua xe đạp vòng quanh Đông Dương để thu hút người dân vào cuộc vui, vào hưởng thụ mà quên tình cảnh đất nước. Để rồi những anh hùng ái quốc như Nguyễn Thái Học chết ngậm ngùi trong tiếng vỗ tay cho tình quê hương khóc hận. Nếu có biến động nhân gian, sao không là cơ hội cho cả nước cùng rộn rã đứng lên, vạch mặt bọn quan chức tham nhũng, tố cáo bạn vàng đang leo cao luồn sâu vào đất nước, bá quyền trên biển Việt. Nếu là biến động nhân gian, sao không dịp là thức tỉnh các trái tim để triệu triệu người cùng dõi theo đường đi nguy nan ra khơi của ngư dân, thức tỉnh lòng tự trọng của người Việt về chuyện vì sao trên quê hương mình nay lại nhan nhản những nơi chỉ xài tiền nhân dân tệ, chỉ tiếp người Trung Quốc mà thôi. Thế nhưng, chúng ta chỉ còn thấy những cuộc diễn tập son phấn rẻ tiền và vô bổ, như chuyện làm cái bánh chưng hàng tấn, những tô mì khổng lồ để dâng cho ngày giỗ tổ, cho lễ lạc, trong khi những đứa trẻ đói khát vẫn còn đầy ở vùng cao nguyên, những vùng khô hạn và cứu đói ngày càng dài trong danh sách. Những cuộc biến động nhân gian vui cười không ngớt ấy như đang dẫn dắt khiến người Việt vô tâm hơn, tham lam hơn, ích kỷ hơn, và người Việt không còn biết thương người Việt. Những cuộc biến động nhân gian trình tự đó, một ngày nào đó, rồi sẽ dẫn đến một đổi thay khôn lường. Con người, rồi sẽ đứng ở những biên giới mơ hồ, vuốt mặt nhìn nhau và tự hỏi tại sao chúng ta phải trả giá cho những điều này.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ năm của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy, vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Ban Việt ngữ, Đài Á Châu Tự Do, từ thủ đô Washington. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự, mời quý thính giả nghe phần bản tin quốc tế.
Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ hôm nay lên tiếng trấn an Trung Quốc không cần thiết phải lo lắng về kế hoạch bố trí hệ thống chống tên lửa mới tại Nam Hàn để bảo vệ cho nước này trước mối đe dọa Bắc Hàn. Đặc sứ Hoa Kỳ về vấn đề Bắc Hàn, ông Sung Kim, hiện đang thăm Trung Quốc và phát biểu như vừa nêu. Theo ông này thì thực tế Bình Nhưỡng đang tạo ra mối nguy tên lửa rất nghiêm trọng cho bán đảo Triều Tiên. Do đó, Hoa Kỳ và Hàn Quốc quyết định cần phải có những biện pháp phòng vệ thích hợp trước mối nguy đó từ phía Bắc Hàn. Cũng theo lời đặc sứ Hoa Kỳ Sung Kim, thì Washington tiếp tục mở rộng cửa cho biện pháp ngoại giao có ý nghĩa và đáng tin cậy đối với phía Bình Nhưỡng. Thế nhưng, chính quyền Cộng sản Bắc Hàn tỏ ra không mặn mà với điều đó.
Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã khởi sự đàm phán về khả năng bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa thác tại Nam Triều Tiên sau khi Bắc Hàn cho tiến hành vụ thử nghiệm nguyên tử thứ tư vào ngày 6 tháng Giêng vừa qua, cũng như phóng thử tên lửa tầm xa vào ngày 7 tháng 2. Về mặt danh nghĩa, hai miền Nam Bắc Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với nhau vì cuộc chiến 1950-1953 kết thúc, nhưng hai miền chưa ký thỏa ước hòa bình. Bắc Triều Tiên với đồng minh duy nhất là nước láng giềng Trung Quốc thường xuyên đưa ra đe dọa hủy diệt miền Nam và đồng minh lớn nhất của Seoul là Washington. Bình Nhưỡng tiếp tục đe dọa sẽ cho tiến hành thêm những vụ thử nguyên tử khác nữa, bất chấp những lệnh trừng phạt được gia tăng của quốc tế trong thời gian qua.
Trung Quốc yêu cầu Indonesia trục xuất 4 người thiểu số Uyghur về Hoa Lục, đổi lại Bắc Kinh sẽ trục xuất cho Jakarta một tội phạm tham nhũng. Bộ trưởng An ninh Indonesia Luhut Panjaitan cho biết như vừa nêu. Theo đó thì tội phạm người Indonesia có tên Samadikun Hartono. Người này lâu nay lẩn trốn sau khi bị kết tội biển thủ công quỹ vào năm 2003. Hồi tuần rồi, người này bị bắt tại Thượng Hải và dự kiến sẽ về đến Jakarta tối hôm nay. Trong khi đó, Bắc Kinh muốn Jakarta trả về Hoa Lục những người sắc tộc thiểu số Uyghur Hồi giáo hiện đang bị Indonesia giam giữ vì đến nước này với ý đồ tham gia một nhóm cực đoan địa phương. Bộ trưởng Luhut Panjaitan nói rằng Jakarta chưa đồng ý với đề nghị từ phía Bắc Kinh. Ông này nói thêm sẽ thảo luận riêng về vấn đề người Uyghur bởi lẽ vụ việc pháp lý của nhóm 4 người này hoàn toàn khác.
Xin được thưa thêm, 4 người Uyghur vào năm ngoái bị Indonesia kết án mỗi người đến 6 năm tù giam với cáo buộc cố tình tham gia nhóm thánh chiến Đông Indonesia có liên quan đến tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS. Trong những năm gần đây, nhiều người Uyghur từ khu vực Tân Cương ở mạn Đông Bắc Hoa Lục được nói tìm đường trốn chạy khỏi nơi mà họ cho là bị chính quyền Trung Quốc đàn áp về mặt tôn giáo và văn hóa. Có những người tìm cách trốn đến các quốc gia Đông Nam Á với hy vọng cuối cùng có thể được định cư tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ trưởng An ninh Indonesia Luhut Panjaitan hôm nay cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại nạn cướp biển gia tăng trên tuyến đường dọc biên giới biển của nước này với Philippines, có thể lên đến mức như ở Somalia nếu như biện pháp an ninh không được tăng cường thêm. Lên tiếng với báo giới, Bộ trưởng Luhut Panjaitan cho biết thêm là Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Indonesia, Malaysia và Philippines sẽ gặp nhau để thảo luận về khả năng tuần tra chung nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền. Ngoài ra, Tham mưu trưởng Liên quân của ba nước cũng có cuộc gặp tại Jakarta vào ngày 3 tháng 5 tới đây. Vừa qua, có 18 công dân Indonesia và Malaysia bị bắt làm con tin trong 3 vụ tấn công các tàu trong vùng biển thuộc Philippines. Thủ phạm được nói là những nhóm có quan hệ với mạng lưới các tay súng Abu Sayyaf. Mạng lưới này lại dính líu với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay gửi lễ vật đến dân cúng tại đền tự sĩ Yasukuni. Ngay lập tức, Bắc Kinh lên tiếng yêu cầu Tokyo phải nhìn nhận một cách trung thực về lịch sử xâm lược của quân đội Thiên Hoàng trước đây trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, Yoshihide Suga, phát biểu tại cuộc họp báo tại Tokyo rằng việc gửi lễ vật đến cúng tại đền Yasukuni của Thủ tướng là việc làm của một cá nhân và ông ta dùng tiền riêng để làm chứ không sử dụng công quỹ. Tuy nhiên, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lặp lại quan điểm của Bắc Kinh là tại đền Yasukuni có thờ những tội phạm chiến tranh. Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản cần rạch ròi về chủ nghĩa quân phiệt và có những hành động thực tế để lấy lại niềm tin của những nước láng giềng châu Á cũng như cộng đồng quốc tế. Chuyến thăm đền tử sĩ Yasukuni gần nhất của ông Shinzo Abe là tháng 12 năm 2013 khiến cả Trung Quốc và Hàn Quốc nổi giận. Ngay cả đồng minh Hoa Kỳ cũng lên tiếng phê phán hành động đó.
Bắc Hàn hôm nay nói rằng muốn tổ chức một cuộc gặp mặt, có thể ở Seoul, cho những công dân đào tị phía Bắc và cha mẹ của họ. Mục đích nhằm chứng minh là những người được nói đào tị như thế chính là bị phía Nam bắt cóc. Một phát ngôn nhân của Hội Chữ Thập Đỏ Bắc Hàn trong một thông cáo do thông tấn xã Bắc Hàn KCNA loan đi nói rằng cha mẹ của 12 người đào tị yêu cầu được gặp mặt trực tiếp con cái của họ trong thời gian sớm nhất. Phía Bắc sẽ đưa họ đến làng đình chiến Bàn Môn Điếm hay thủ đô Seoul để gặp con cái của họ. Hồi đầu tháng này, nhóm 12 nữ nhân viên và một quản lý nhà hàng Bắc Hàn tại Trung Quốc đã chạy sang được đến Hàn Quốc.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc ra thông báo ngắn, bác bỏ đề nghị cuộc gặp mặt mà Bắc Hàn đưa ra. Lý do được đưa ra là quan ngại cho những người đào tị, cũng như những chuẩn mực quốc tế liên quan đến vấn đề nhân đạo. Thống kê cho thấy, có gần 30.000 người Bắc Hàn đã chạy trốn khỏi miền Bắc Triều Tiên nghèo đói và bị đàn áp và đang định cư ở miền Nam Triều Tiên. Tuy nhiên, chuyện đào tị theo cả nhóm hiếm khi xảy ra, nhất là những nhóm làm việc tại những nhà hàng Bắc Hàn tại nước ngoài. Những nhà hàng như thế là một trong những nguồn thu ngoại tệ chính cho chính quyền Bình Nhưỡng. Số được chọn ra nước ngoài làm thường là từ những gia đình được chính quyền Bắc Hàn đánh giá trung thành với chế độ và phải được đào tạo qua những khóa học về tư tưởng chính trị kỹ lưỡng trước khi ra nước ngoài làm việc.
Thưa quý thính giả, vào tối 24 tháng 3 vừa qua, lễ trao giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh lần thứ 9 đã được Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh tổ chức tại Sài Gòn với 4 hạng mục: giải vì sự nghiệp văn hóa giáo dục, giải nghiên cứu, giải dịch thuật và giải Việt Nam học. Đặc biệt, Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh năm nay đã tôn vinh nhà tân học Nguyễn Văn Vĩnh là danh nhân văn hóa trong dự án Tinh hoa văn hóa Việt Nam thời hiện đại. Mặc Lâm phỏng vấn giáo sư Chu Hảo, Phó Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh để biết thêm chi tiết.
Thưa giáo sư, giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh lần thứ 9 năm nay đã chọn cụ Nguyễn Văn Vĩnh để vinh danh là danh nhân văn hóa trong dự án Tinh hoa văn hóa Việt Nam thời hiện đại. Xin giáo sư cho biết thêm chi tiết về việc tôn vinh này. Trước nhất, những danh nhân văn hóa được chọn thì mốc thời gian bắt đầu và kết thúc trong giai đoạn nào ạ?
Dự án mà tôn vinh các danh nhân văn hóa hay là các tinh hoa văn hóa Việt Nam thời hiện đại là chúng tôi chỉ giới hạn cho từ giữa thế kỷ thứ 19 đến giữa thế kỷ 20. Sở dĩ chúng tôi tập trung vào giai đoạn đó là bởi vì cái giai đoạn đó nó mới có nhiều những cái khúc mắc lịch sử và có những cái lý do lịch sử mà chúng ta đã biết, thì rất là nhiều người trong cái giai đoạn đó đấy hoặc là bị lãng quên, hoặc là bị hiểu sai, hoặc là bị lên án một cách nặng nề về mặt quan điểm chính trị. Thì cái giai đoạn đấy ấy, là cái giai đoạn mà rất nhiều những cái người có những cái công trình nghiên cứu và có những cái cống hiến rất là kiệt xuất cho cái nền văn hóa Việt Nam. Nhưng mà vì lý do là chính trị, vì những cái lý do lịch sử, cho nên những cái người đó lại không được tôn vinh một cách xứng đáng. Cái cách đánh giá của chúng tôi, cái cách nhìn nhận của chúng tôi, theo chí của chúng tôi tự chịu trách nhiệm trước xã hội và trước lịch sử về cái việc làm đó và tôn vinh đó. Chúng tôi chỉ muốn là chúng tôi lần lượt đưa ra những cái danh sách để cho về sau này các con cháu có thể người ta có cái tài liệu tham khảo rằng có một cái tổ chức đã đứng ra để mà đánh giá và công nhận những cái nhân vật như thế.
Xin giáo sư cho biết người được chọn cần phải dựa theo tiêu chí nào và giá trị của sự lựa chọn lựa ấy có phải là vấn đề cho hậu thế sau này hay không ạ?
Mỗi một nhân vật mà chúng tôi đánh giá thì bao giờ là cũng có đầy đủ các tư liệu về thân thế sự nghiệp, về các trước tác của các vị đó và có một cái hội đồng xét duyệt một cách rất là nghiêm túc. Đấy là cái công việc làm của một cái tổ chức dân sự mà có thể lấy ví dụ ngày xưa ấy, có cái tổ chức từ tâm đoàn, họ có một cái giải thưởng riêng của cái tổ chức đó. Thế thì về sau này ấy, thì ai mà thấy rằng là cái những cái giải thưởng đấy và những cái nhân vật mà họ tôn vinh đó xứng đáng, có ý nghĩa thì chấp nhận, còn ai mà không thừa nhận thì cũng không có vấn đề gì, vì đây là một tổ chức quân sự, chúng tôi cũng làm theo cái kiểu như vậy. Thế thì Nguyễn Văn Đĩnh năm nay cũng làm cái nhân vật khá đặc biệt, là bởi vì là 80 năm nay nói chung trong cái các tài liệu chính thống của gần 80 năm nay đấy, của Việt Nam đấy, thì Nguyễn Văn Đĩnh đã từng bị coi là một trong những người là theo Pháp, rồi thì là có quan điểm phản động, rồi thì vân vân. Thế nhưng mà về phía chúng tôi, rồi thì cũng như là dư luận xã hội, cũng như là những cái trong giới học thuật, thì càng ngày càng thấy cái giá trị học thuật của Nguyễn Văn Đĩnh rất là lớn, và ông thật sự là có cân trong cái nền văn hóa Việt Nam. Chúng tôi đã mạnh dạn tôn vinh ông đó.
Danh nhân văn hóa theo như giáo sư diễn tả tuy chỉ trong nửa thế kỷ 19 cho tới nửa thế kỷ 20, nhưng xem ra là rất đông. Xin giáo sư cho biết hội đồng chấm giải chọn lựa theo thứ tự thời gian hay tùy vào đóng góp lớn hay nhỏ của từng cá nhân ạ?
Danh sách mà chúng tôi tôn vinh thì không theo một cái trật tự nào cả. Bất kể một cái những người nào mà cái hội đồng chúng tôi thấy rằng có đầy đủ tư liệu, có những nghiên cứu khá đầy đủ và tương đối rõ ràng. Năm ngoái là chúng tôi tôn vinh ba cụ Phan Chu Trinh, cụ Phan Bội Châu và cụ Trương Minh Chí. Năm nay thì những cái tư liệu về cụ Nguyễn Văn Đĩnh tương đối là đầy đủ. Thế còn sang năm thì nếu mà ví dụ như cụ Phan Khôi, ví dụ như là cụ Phạm Quỳnh, nếu mà chúng tôi khi thu thập đầy đủ, có chứng cứ và có những cái tư liệu tương đối là sạch, phát tán và tập hợp lại được đầy đủ, chúng tôi sẽ được tập trung đến các cửa.
Chúng tôi nhận thấy năm nay cũng có giải Việt Nam học. Xin giáo sư cho biết quan điểm của hội đồng chấm giải đối với Việt Nam học như thế nào để căn cứ vào đấy mà trao giải, thưa giáo sư.
Thứ nhất là chúng tôi phải nói là cái quan niệm về Việt Nam học của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh khác với cái quan điểm Việt Nam học của cái hệ thống đại học, cái hệ thống nghiên cứu của Việt Nam hiện nay. Ở Việt Nam hiện nay ấy, thì tất cả những cái gì mà liên quan đến Việt Nam, lịch sử văn hóa mà liên quan có tính chất liên ngành chuyên ngành ấy, thì người ta đều coi đấy là những cái vấn đề của Việt Nam học cả. Thế nhưng mà Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh thì giới hạn cái khái niệm Việt Nam học của mình trong cái khu vực là những người nước ngoài có công nghiên cứu và truyền bá lịch sử văn hóa Việt Nam ra nước ngoài, thì đấy chúng tôi mới gọi đấy là Việt Nam học. Trên cái cơ sở tức là những cái năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, các trường đại học ở châu Âu và Bắc Mỹ họ lập ra những cái trung tâm Việt Nam học để mà làm cái công việc đó. Thế thì chúng tôi nghĩ là cái chữ Việt Nam học nó gắn vào cái thời đại đó, cho nên chúng tôi vẫn giữ cái quan niệm rằng Việt Nam học là những cái nghiên cứu của người ngoại quốc về lịch sử và văn hóa Việt Nam và truyền bá ra nước ngoài. Đấy là cái quan điểm chúng tôi coi thế nào là Việt Nam học. Thứ hai nữa tức là từ năm 2006 cho đến bây giờ, lần lượt chúng tôi đã tôn vinh những người mà cái giới học thuật Việt Nam biết rằng rất là có công trong cái việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa Việt Nam. Tôi lấy ví dụ như là ông David Ma, chúng tôi đã tôn vinh. Ví dụ ông Kozny là người Nga gốc Pháp, hiện nay ở Pháp, nghiên cứu rất là nghiêm chỉnh, chu đáo, có những tác phẩm rất lớn về cái lịch sử của Trung cổ đại Việt Nam. Thế rồi thì gần đây là chúng tôi là tôn vinh tên Kết Tây Lo, là cái người nói về cái cuộc chiến tranh Việt Nam rất là nhiều. Lần này là chúng tôi tôn vinh ông trao giải thưởng Tân Kinoman vì lý do rằng là ông ấy là một trong những người đầu tiên mà lập ra những cái trung tâm, các cái trung tâm nghiên cứu ở Đại học Cát Lê Việt Nam học, lập ra những cái tạp chí Việt học. Thế rồi ông ấy có rất là nhiều học trò nghiên cứu về những điều lịch sử văn hóa của Việt Nam.
Xin cảm ơn giáo sư Chu Hảo.
Và
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc phụ trách.
Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Đối với nhiều người, công việc tháo gỡ bom mìn thích hợp với nam giới. Khó có ai hình dung ra được hình ảnh một người phụ nữ hàng ngày tiếp xúc với những loại bom mìn có thể nổ tung bất cứ lúc nào, ngoài trừ những nữ chiến binh đánh bom cảm tử Hồi giáo, kín mít trong trang phục đen từ đầu đến chân, chỉ để lộ hai con mắt. Người phụ nữ đầu tiên tham gia dự án rà phá bom mìn tại vùng tuyến đầu Quảng Trị của Việt Nam mà chúng tôi giới thiệu trong chương mục hôm nay là cô Nguyễn Thị Diệu Linh. Cô Diệu Linh là phụ nữ đầu tiên được chọn vào vị trí quản lý hoạt động Quỹ viện trợ Nhân dân Na Uy tại dự án Renew ở Quảng Trị. Cô hiện quản lý 160 nhân viên kỹ thuật và cán bộ hỗ trợ, với trách nhiệm chính là điều phối 26 đội hiện trường hàng ngày. Nhân viên hiện trường, hầu hết là nam giới, là những người chịu trách nhiệm tiến hành hoạt động khảo sát, khoanh vùng các khu vực nguy hiểm nhằm triển khai công tác rà phá, xử lý bom mìn trên toàn tỉnh Quảng Trị. Là người có trình độ ngoại ngữ, được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế gọi là IMAS cấp độ 2 ở Jordan do Quỹ viện trợ Nhân dân Na Uy hỗ trợ, cô Nguyễn Thị Diệu Linh cho rằng mình may mắn làm việc với nhiều đội trưởng và chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm, được chứng nhận IMAS cấp độ 2 và cấp độ 3.
Thì em bắt đầu làm việc cho dự án tình yêu vào tháng 2 năm 2009, và về vai trò là cán bộ hoạt động tiêm phiên dịch cho phía chuyên gia phía nước ngoài. Nhiệm vụ chính là làm cơ nối để cho phía chuyên gia nước ngoài và những người địa phương về trong việc thực hiện các công tác đảm bảo hỷ lộ tại thực địa.
Từ quá trình làm việc trực tiếp với các chuyên gia nước ngoài, bên cạnh công việc phiên dịch trong các lớp tập huấn mà chuyên gia nước ngoài thực hiện với người địa phương, cô Nguyễn Thị Diệu Linh dần dà quen thuộc với lý thuyết lẫn thực tế của việc nhận dạng bom mìn, từ đó nảy sinh sự yêu thích công việc này. Đầu năm 2010, cô chuyển sang làm cố vấn cho một chương trình khác của Renew, có thêm sự hợp tác từ Quỹ viện trợ Nhân dân Na Uy.
Khoảng 2 tháng sau thì anh làm cán bộ tư vị hoạt động, rất là hỗ trợ anh quản lý chương trình trong tất cả các mặt. Đảm bảo chuyên gia nước ngoài về các cái đối tượng để họ tuân thủ những cái chỉ đạo về mặt kỹ thuật cũng như mặt quản lý của các hoạt động để thực hiện.
Đầu năm 2014, cô được thăng chức cán bộ phụ trách điều phối hoạt động hàng ngày của Quỹ viện trợ Nhân dân Na Uy tại dự án Renew. Năm 2015, cô Nguyễn Thị Diệu Linh được Giám đốc Quốc gia Quỹ viện trợ Nhân dân Na Uy chính thức đề cử vào chức vụ quản lý hoạt động tại dự án Renew. Được biết, 2015 cũng là năm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quyết định tài trợ khoảng 10 triệu đô la cho Quảng Trị, tuyến đầu của nỗ lực giảm thiểu tai nạn bom mìn sau chiến tranh, để giúp nơi này xúc tiến mạnh hơn việc khảo sát, rà soát và xử lý vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.
Kể từ tháng 2015 thì bắt đầu là dự án của bên phía là tổ chức tìm kiếm đời nhân dân Mỹ và dự án Mỹ là nhận được sự tài trợ một tình nguyện tài trợ lớn từ Bộ Ngoại giao Mỹ với nguyên nhân chính là gấp 3 lần so với việc năm 2014. Để mở rộng hoạt động của dự án và toàn tỉnh, thay vì trước đây thực hiện ở 2-3 huyện đó.
Đây là lúc công tác đào tạo phải được xúc tiến kịp thời, cô Diệu Linh trình bày tiếp, để số nhân viên mới được tuyển vào có thể bắt kịp tính chất chuyên môn của công việc một cách an toàn.
Thực tế là được rất là nhiều bởi vì cái vấn đề các công tác đào vào để là đảm bảo các cái vấn đề kỷ luật rồi là cái điều phối công việc nó rất là nhiều. Cái thứ hai là kỳ vọng của cấp trên về nhà tài trợ rất là cao, bởi vì là mục đích của cái dự án khi mà Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ cũng như là việc mở rộng hoàn toàn tính.
Vào ngày 14 tháng 4 vừa qua, đội xử lý bom mìn lưu động số 2 thuộc dự án Renew và Quỹ viện trợ nhân đạo Na Uy đã di chuyển và cho nổ an toàn một quả pháo hạm đội chứa lân tinh ra khỏi bãi biển Cửa Tùng thuộc khu phố An Hòa, thị trấn Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Sự việc bắt đầu từ một nhóm thợ xây dựng công trình kè chống sạt lở, trong lúc san lấp cát làm mặt bằng, đã tìm thấy một vật liệu mà họ nghĩ là một quả bom chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh. Khi tiếp xúc với không khí, vật liệu này bắt đầu xì khói, khiến mọi người hoảng hốt. Vụ việc được báo về đồn biên phòng Cửa Tùng. Ngay lập tức, đồn biên phòng Cửa Tùng gọi cho dự án Renew để yêu cầu hỗ trợ. Cùng đi với đội xử lý bom mìn lưu động số 2 đến Cửa Tùng là Trung tá nghỉ hưu Bùi Trọng Hồng, cán bộ kỹ thuật quốc gia, từ năm 2008 đã về làm việc với Renew, dự án phục hồi và khắc phục hậu quả chiến tranh. Ông Bùi Trọng Hồng cho biết đây không phải là bom mà là một quả đạn pháo 127mm có chứa lân tinh. Khói tiếp tục bốc ra là do lớp vỏ bên ngoài bị hư hỏng và rò rỉ.
Đâu là mình chặt mình cái loại vật nổ đó nó chịu tại gì? Phốt pho hay là hạt e? Nếu như mà phốt pho, mình phải có cái biện pháp xử lý an toàn. Hai nữa là cái vỏ nó bị hãn rỉ và cột có phi, cái gì để cho phốt pho mà nó được phi ra nó gặp gió là tại tạo nhiệt, bởi vì trong đó có một cái là thuốc nổ mạnh. Trong trường hợp nhất là gần dân, cái phốt pho này nó chạy rồi nó tạo nó áp suất lớn, nó nổ. Tất cả cái phốt pho này nó bay nó bắn vào một cái chạy ra và cùng mọi người mình bị phỏng.
Phương án giải quyết của ông Bùi Trọng Hồng và đội trưởng đội xử lý bom mìn số 2 Hoàng Đức Long là dùng nước để dập khói, kế đó đổ thạch cao lỏng lên quả đạn pháo, dùng vải mềm bó chung quanh cho kín những lỗ bị rò rỉ.
Thì sẽ sáo nó khô khoảng một tiếng hô, mình xóa nó kín lại, tôi nghĩ là không khí không thể lọt vào được cái chỗ đó. Thì mua cái quả đạn đó nó không phi ra nữa, nó bảo bảo vận chuyển cái khoảng cách không xa lắm.
Và như đã nói, quả đạn pháo được cho nổ an toàn trong cùng ngày ở một nơi cách bãi biển Cửa Tùng không bao xa.
Tôi là người lính cùng xử lý các cái bom nổ trầm trong chiến tranh để mở đường mở sáng. Rồi trong thời bình cũng lại tiếp tục thu bom và rà phá các cái bãi mìn mà còn trong chiến tranh để lại để dân ta lấy đất để mà sản xuất và làm nhà, không dám làm việc bình thường mà.
Thực tế từng chứng minh việc rà phá và xử lý bom mìn sau chiến tranh không những rất tốn kém mà còn vô cùng nguy hiểm, nhiều rủi ro và không thể đơn phương một nước hay một tổ chức nào của quốc gia đó mà có thể đơn phương thực hiện. Năm nay là kỷ niệm 20 năm hoạt động bom mìn ở địa bàn tỉnh Quảng Trị của Renew, dự án làm sạch môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh. Với sự giúp đỡ kỹ thuật và tài chính của Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy từ năm 2011, từ tháng Giêng 2013 đến tháng 3 2013, Quảng Trị không có vụ thương vong hay tử vong nào xảy ra. Cùng thời gian này, dự án hồi phục môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh Renew đã di dời cũng như phá hủy an toàn 700 vật liệu nổ, dọn sạch bom mìn gần 120.000 mét vuông đất để đưa vào canh tác hoặc phát triển. Chưa hết, Renew còn cung cấp những chương trình giáo dục về sự nguy hiểm chết người của bom mìn chưa nổ cho 7.000 người lớn và trẻ em, giúp họ biết cách liên lạc để báo cáo với tổ chức khi phát hiện bất cứ dấu hiệu nào về vật liệu nổ. Kể từ tháng 3 2015, những đội xử lý bom mìn lưu động của dự án Renew tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện 223 vụ phản ứng nhanh, phá hủy an toàn 321 vật liệu nổ các loại. Trở lại với người quản lý hoạt động Nguyễn Thị Diệu Linh, trong 160 nhân viên đang làm việc cho NPA Renew hiện giờ thì có 23% là nữ, chuyện mà 2-3 năm trước đây không hề có.
Thực ra thì các bạn gần đây thì phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực bóng mình cũng không còn xa lạ được gì nữa. Đã có 30 nhân viên nữ hoạt động ở hiện trường đâu. Thì từ 2 năm gần đây và bắt đầu chuyển dựng nữ để em đi ra phá các cái bóng đàn thôi, chứ không còn như kiểu đấy nữa. Và vậy em nghĩ rằng khi mà nam làm được thì thường là nữ vẫn làm được. Bởi vì như ở Việt Nam thì chắc thì cũng biết ngoài các cái hoạt động công việc hàng ngày ra thì rất là nhiều công việc nặng nhọc thì người phụ nữ vẫn mang. Rồi cũng có những công việc do họ chỉ truyền, cũng có những người làm như thực tế. Thì việc mà phân định thuê dài hiện nay thì nó cũng còn là quả đặc biệt giống như xưa nữa.
Ngoài khóa đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế để được chứng nhận IMAS cấp độ 2 theo như yêu cầu của công việc, cô quản lý hoạt động của NPA Renew còn được đi tham dự những cuộc họp hay những hội thảo quốc tế do Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy tổ chức. Tháng 12 năm 2015, cô đã tới Mỹ theo chương trình trao đổi khách quốc tế International Visitor Exchange Program của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Em có qua DC, qua New York, Las Vegas, Cincinnati, cả một nơi.
Mình không thể tự lái được một tài khoản như mình ở đại sứ quán đặt được tiền từ sau đó là bộ ngoại giao mình sẽ lựa chọn đến nơi tham dự chương trình đó là không phải là sát với cái công việc thực tế của mình ấy. Tuy nhiên là em học hỏi được rất là nhiều, thứ nhất là được gặp gỡ với những người như phụ nữ lãnh đạo trên thế giới, hoạt động tâm thiết trong nhiều cái lĩnh vực các hoạt động lãnh đạo trên thế giới thì gặp được khác nhau.
Tưởng cần nhắc, hôm 4 tháng 4 vừa qua, Ngày Quốc tế Nhận thức và Hỗ trợ bom mìn, chính phủ Việt Nam loan báo Việt Nam cần 100 năm nữa, cộng thêm 10 tỷ đô la chi phí mới mong có thể dọn sạch bom mìn và những vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh. Số liệu từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam cho thấy, nhìn chung, khoảng 800.000 tấn bom mìn chưa nổ còn nằm rải rác trên 1/5 lãnh thổ Việt Nam. Cuộc chiến chấm dứt đã 41 năm, nhưng hơn 42.000 người đã thiệt mạng vì bom mìn và những vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Theo bản tin trên mạng Asian Correspondent ngày 2 tháng 4, 2016, từ năm 1945 đến năm 1975, trên 15 triệu tấn bom mìn đã trút xuống Việt Nam, gấp 4 lần so với số lượng bom mìn sử dụng thời đệ nhị thế chiến. Một đời sống người Việt khắp nơi chấm dứt ở đây. Thành chúc kính chào và xin hẹn lại quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai. Toàn Ban và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.